Đây là chương trình phát thanh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện, được phát hàng tuần trên làn sóng 1430 AM vào thứ Bảy từ 14h30 đến 15h, nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam.
Thay mặt cho tất cả các thành viên trong Hội Thiện Nguyện ICAN, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên. Xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Xin kính chúc tất cả quý vị một buổi trưa thứ Bảy thật là vui, thoải mái, ăn uống barbecue, quay quần bên gia đình. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tuần qua về vấn đề bạo hành trong gia đình. Nếu quý vị nào biết được những trường hợp bị ngược đãi hành hung, xin vui lòng gọi cho cơ quan Aki của Mỹ Trinh, đường dây khẩn miễn phí, mở 24/24, số điện thoại là 408-975-2739, 408-975-2739. Trước khi bước vào chương trình tuần này, Quyên xin được gửi đến quý vị một số những thông báo về những sinh hoạt sắp tới đây. Thứ nhất là ngày mai, Chủ nhật, trên băng tần 1500 AM lúc 8 giờ tối, chúng ta sẽ có buổi nói chuyện trực tiếp với chị Trần Kim Ánh, là chuyên gia trong ngành giáo dục mầm non với hơn 20 năm kinh nghiệm, sẽ đến để mà chia sẻ với quý vị về đề tài sự phát triển về cơ thể và trí não của con em trong 5 năm đầu đời. Chị Trần Kim Ánh sẽ trả lời những câu hỏi trực tiếp của quý vị. Xin quý vị chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị câu hỏi và xin theo dõi chương trình Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh ngày mai Chủ nhật 6 tháng 6 lúc 8 giờ tối trên băng tần 1500 AM. Thông báo thứ hai là một nhóm thân hữu của ICAN có tổ chức lớp hè 5 tuần cho các em nhỏ từ 7 tuổi đến 12 tuổi, bắt đầu từ 21 tháng 6 đến 23 tháng 7. Quý vị có thể ghi danh cho con em học theo từng tuần một hoặc là trọn cả 5 tuần. Chương trình rất là hay, các em sẽ được học tiếng Việt, học vẽ, học đàn, vân vân. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 408-605-6366 hoặc là 408-410-4921, 408-410-4921. Thông báo thứ ba là vào chiều ngày thứ ba 15 tháng 6 sắp tới đây sẽ có buổi hội thảo với chủ đề Đêm Gia Đình Sống Vui do một số các hội đoàn thiện nguyện xã hội trong vùng tổ chức, trong đó có cả ICAN, để giúp đồng hương có thêm thông tin và kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Buổi hội thảo được tổ chức tại Thư viện Tholey, địa chỉ 880 đường Tholey Road, San Jose, từ 5h30 chiều đến 8 giờ tối. Chương trình miễn phí có sổ số, thức ăn nhẹ. Mọi chi tiết xin liên lạc dì Bảy, Sơ Margarita Trần, 408-729-5573, 408-729-5573. Thông báo thứ ba là Quyên xin kính mời quý vị đến tham dự ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai tại trường trung học Yoba Buena vào ngày thứ Bảy 19 tháng 6 từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Quý vị sẽ có cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia người Mỹ gốc Việt để đặt câu hỏi. Chương trình có đến 8 buổi hội thảo với các chủ đề khác nhau. Chương trình hoàn toàn bằng tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí, với điểm tâm và cơm trưa, nhận giữ trẻ trong lúc quý vị tham dự buổi hội thảo. Các em sẽ có được một ngày thật là vui với thật nhiều tiết mục sinh hoạt. 150 người đầu tiên ghi danh sẽ có quà đặc biệt. Xin liên lạc ICAN 408-509-8788, 509-8788 hoặc là 529-7380, 529-7380. Và trong chương trình ngày hôm nay, Quyên xin được phát thanh lại buổi nói chuyện với chị Nguyễn Mỹ Trinh từ cơ quan Aki về vấn đề ngược đãi, bạo hành trong gia đình. Xin quý vị theo dõi chương trình để mà mình biết thêm những thông tin về các dịch vụ để có thể giúp đỡ cho những người thân của mình phòng khi hữu sự. Dạ vâng, kính thưa quý vị. Thì trong thời gian qua, Quyên đã mang đến cho quý vị rất là nhiều những cái dịch vụ ở trong cộng đồng để mà giúp cho mình có được những cái cơ hội nuôi dạy con tốt hơn. Thì hôm nay Quyên xin được gửi đến quý vị một cái dịch vụ nữa từ cơ quan gọi là AKI, tức là Asian American for Community Involvement. Đây là một cơ quan rất là lâu đời phục vụ cho người dân Á Châu ở vùng này. Và hôm nay Quyên rất là hân hạnh có được cô Nguyễn Mỹ Trinh là nhân viên của AKI sẽ đến chia sẻ với chúng ta về một số những dịch vụ mà cơ quan AKI hiện đang có. Xin chào Mỹ Trinh ạ.
Chào cô, với lại chào quý khách. Đây là lần thứ hai Quyên được gặp Mỹ Trinh, thì có thể maybe Mỹ Trinh nói sơ sơ là giới thiệu sơ qua là Mỹ Trinh hiện đang làm ở Aki, làm trong cái vai trò gì, trong cái department nào?
Em tên là Mỹ Trinh, thì hiện tại bây giờ em là làm người phụ trách về giúp đỡ cho nạn nhân của bạo hành trong gia đình. Ngoài ra em cũng là người giúp đỡ cho nạn nhân của nhóm buôn người,
tức là human trafficking đúng không?
Human trafficking.
Wow, mấy cái này sao mà nó nặng nề dữ vậy đó. Mà nếu quý vị thấy Mỹ Trinh rất là trẻ, rất là dễ thương, còn rất là trẻ, mà tại sao em lại chọn để mà đi vào những cái việc mà nó nặng như thế này?
Vì em thấy rằng người Việt của mình á, nói chung làm những công việc này đôi lúc khó kiếm người Việt làm trong cái ngành này lắm. Thì em thấy em biết nói tiếng Việt, với lại cũng biết nói tiếng Anh, cho nên hy vọng có thể giúp được cho ai cần nên giúp. Tại em biết người Việt của mình qua đây đôi lúc tiếng Anh cũng không có rành lắm. Thì hy vọng những điều mà em giúp á, có thể tốt cho cộng đồng của mình.
Nhưng mà khi em đi học đại học đó là em học ngành gì?
Khi em đi học đại học thì em học social worker. Đó là mơ ước tương lai của em. Em sẽ muốn làm người social worker.
Congratulations and thank you for choosing that. Tại vì cộng đồng, đúng như em nói, cộng đồng mình rất là cần thêm người trong những cái ban ngành về xã hội để mà giúp đỡ cho các khía cạnh khác của cuộc sống. Thì bây giờ cái chữ mà bạo hành trong gia đình á, nó nghe nó rất là nặng nề. Em có thể nói sơ qua hay là định nghĩa là bạo hành trong gia đình là cái gì?
Bạo hành trong gia đình á, là bạo hành về thể xác, về tình dục, về đánh đập, hay là về tài chính,
tâm lý nữa,
cũng là bạo hành trong gia đình. Một người chồng đánh đập một người vợ cũng gọi là bạo hành trong gia đình.
Rồi vợ đánh chồng cũng gọi bạo hành gì?
Vợ đánh chồng cũng coi như gọi là bạo hành trong gia đình. Thì còn nói về tài chính thì giống như là bắt buộc vợ phải ở nhà, không cho đi làm, không cho tiền, phải nói là không cho tiền để đi mua đồ ăn cho con cái, đó là bạo hành về tài chính. Còn về tình dục có nghĩa là cho dù vợ chồng, nhưng nếu mà người vợ mình không có muốn chăn gối với người chồng thì người chồng không nên ép buộc, mà nếu mà ép buộc cũng coi như gọi là bạo hành về tình dục. Hay là bạo hành về tâm lý. Tâm lý đây có nghĩa là chửi mắng hay cái gì đó, làm cái kiểu như push người ta down, có nghĩa là kéo người ta xuống dốc, nói những cái câu rất là nặng,
tức là nhiếc mắng, là sỉ vả. Nói là bạc, là cái thứ không ra gì kể vậy đó hả?
Hay là mỗi lần nấu cơm ra thì nói đồ ăn này dở quá, bà nấu ăn gì mà dở quá, thì đó cũng coi như là bạo hành trong gia đình. Nhưng mà cái người phụ nữ Việt Nam của mình thì đôi lúc nghĩ, nói chung phong tục thì không có nghĩ đó là bạo hành, nhưng mà thật sự ra ở Mỹ thì khác.
Nhưng mà như vậy thì lý do tại sao mà người chồng lại làm như vậy?
Người chồng làm như vậy tại vì họ không tin tưởng bản thân của họ. Họ cứ nghĩ rằng cái người vợ sẽ bỏ ra đi, nhưng thật sự là người vợ không bao giờ nghĩ là họ sẽ bỏ ra đi. Tại vì một người phụ nữ lúc mà lấy chồng thì họ cũng muốn người chồng mình thương họ. Họ cũng muốn có một cái gọi là một cái gia đình được ấm cúng, chứ họ không bao giờ nghĩ đến những cái chuyện đó. Chỉ có những cái người chồng mà kiểu như không có tin tưởng bản thân của mình,
tức là không có tự tin á,
chính vì không có tự tin cho nên đâm ra mới suy nghĩ rằng vợ mình sẽ làm như vậy.
Rồi tức là muốn khống chế người vợ đó,
muốn khống chế người vợ, để cho người vợ nó không có bạn bè, không có thân nhân. Mỗi lần nói chuyện phone thì người chồng nó cũng bắt chuyện phone lên để mà nghe người vợ nó nói cái gì với cha mẹ của họ hay là bạn bè. Nếu mà có bạn thì la người vợ nó là bà không được đi quen người đó xấu lắm, để cho cái người vợ cảm thấy cô đơn. Rồi chính như vậy thì lúc mà chỉ có một mình thôi, tự nhiên đâu có ai để có thể giúp đỡ họ được.
Thành phải lệ thuộc vô ông chồng.
Thì phải lệ thuộc vô ông chồng.
Okay, got it.
Rồi không có cho đi làm, thì tự nhiên không đi làm thì phải xè tay ra xin tiền chồng để mà ăn, mua đồ ăn. Mà chồng lúc mà vui thì cho, mà lúc mà buồn á thì không cho. Còn nếu mà người vợ mà không có cho chăn gối á, thì không cho tiền đi mua đồ ăn cho con cái hay cái gì trong nhà, đồ dụng cụ.
Thành ra tuy là vợ chồng với nhau mà vẫn có những cái cách gọi là những cái mà mình gọi là ép bức.
Đúng rồi, dạ. Mà ép bức như vậy là không có đúng. Ở Mỹ thì cái đó không có đúng. Với lại bạo hành trong gia đình nó có thể rất ảnh hưởng với con cái. Tại vì những đứa nhỏ nó hay tưởng chuyện này chuyện kia. Nhưng mà nếu mà cha mẹ đánh lộn với nhau hay là chửi mắng với nhau trong nhà đó, cho dù đứa nhỏ không có mặt nhưng ở trong phòng khác thì cũng có thể tưởng tượng được là cha mẹ mình tuy rằng một câu nói rất là nặng, nhưng mà đứa bé nó có thể tưởng tượng rằng ồ chắc ba mình đang làm cái gì mẹ mình đó. Nó làm cho nó sẽ bị sợ hãi hơn. Cho nên bạo hành trong gia đình nó sẽ không có tốt cho các em.
Tức là nó giống như là một cái dạng là nó khủng hoảng tinh thần đứa nhỏ phải không?
Dạ đúng rồi, nó có thể khủng hoảng tinh thần đứa nhỏ rất là nhiều.
Wow, cũng khá rộng quá chứ không phải là hạn hẹp như cái kiểu là mình nói là mình đánh thì mới gọi là bạo hành.
Dạ, dạ.
Ok, nếu mà như vậy thì không biết là người Việt Nam mình có bị bạo hành trong gia đình nhiều không?
Thật sự ra người Việt Nam của mình bị bạo hành trong gia đình nhiều hơn những người khác.
Dễ đó.
Nhưng mà vì phong tục thì người vợ lúc nào cũng muốn ở lại với chồng của mình, không có chia sẻ cho dù phải chịu đựng cái bạo hành đó.
Tức là không dám nói.
Không dám nói. Cho nên đâm ra cũng có một số thì nạn nhân đi vô trong chỗ tụi em để nhờ giúp đỡ. Nhưng mà sau đó có cùng một số thì cũng chịu trở về lại với chồng, bởi vì ba mẹ nói rằng phải ở lại với chồng của mình bởi vì con của mình hay cái gì đó.
Thì nếu mà như vậy thì làm sao mình những cái chị đó, những cái nạn nhân đó làm sao mà họ chịu đựng được?
Họ thì không chịu đựng được, không phải những là đánh đập, nhưng mà đôi lúc những cái chửi mắng tâm thần đó làm cho họ bị khủng hoảng đi. Thì một ngày nào đó có một người bạn của họ hay là họ nghe tới ở đâu á, nói là có những cái chương trình đó, thì họ mới biết để mà gọi tới. Có một những người nạn nhân khác á, thì nhờ cảnh sát nhờ đưa số phone, xong rồi họ mới biết là mình ở đây ở Mỹ này có một cái chương trình gọi là giúp đỡ cho nạn nhân bạo hành trong gia đình. Thì đâm ra họ mới quyết tâm đi, là bởi vì con của họ nữa.
Tức là lúc đó là dẫn con chạy đó.
Dẫn con chạy đi, là đúng rồi.
Thì dẫn con chạy như vậy thì khi họ đến với Aki là họ có Aki có thể giúp họ được những cái dịch vụ gì?
Khi họ đến với Aki, cái điều đầu tiên là mình phải gọi cho cảnh sát nói rằng người mẹ này đang ở chung với đứa con này, để mà chứng tỏ là người mẹ này không có bắt cóc đứa con này đi. Cái đó là điều cần thiết nhất. Cái điều thứ nhì là mình hỏi thử là cái nạn nhân của mình là người mẹ này có cần giúp đỡ về lệnh cấm hay không. Nếu mà cần á, thì mình sẽ giúp đỡ giấy tờ để mình nộp lên tòa, rồi phải nói là chi tiết về cái tòa như thế nào. Ngoài ra thì có giúp đỡ về nếu mà không có financial, có nghĩa là nếu mà không có tiền trong người á, tài chính á, thì giúp đỡ để đi lên gặp welfare and social service, tiền trợ cấp. Còn ngoài ra thì nếu người mẹ cần phải nói là ồ tôi muốn đi học hay cái gì đó thì ở đây cũng giới thiệu cho đi học. Nếu mà biết tiếng Anh sơ thì có thể đi học college, có người đi học ở đại học cũng được. Còn không thì nó có những cái chương trình ở những trường trung học dạy ESL. Ngoài ra thì nếu mà muốn học nghề thì học nail, học tóc hay cái gì đó thì ở đây sẽ giúp đỡ về phần đó.
Cho Quyên hỏi lại, tức là khi mà cái người, ví dụ như người mẹ mà bị người vợ bị chồng đánh thì cuối cùng chịu không nổi chạy bồng con chạy đi, thì chạy đến Aki, coi như Aki có một cái shelter phải không?
Aki có một cái shelter. Shelter này rất là bí mật, không ai biết ở đến ở đâu.
Tức là có một cái shelter thì để mà coi như nó nôm na là một cái nhà tạm trú phải không?
Dạ đúng,
một nhà tạm trú cho cái người vợ với mấy đứa con đó. Và người vợ có thể ở đó. Thì hồi nãy là Mỹ Trinh nói việc đầu tiên là Mỹ Trinh phải báo với cảnh sát là người vợ và đứa con ở đây
Được an toàn.
Được an toàn. Rồi Mỹ Trinh nói là
để tránh là nói là người vợ bắt cóc con đi. Tại ở Mỹ này, cho dù con là con của cha mẹ nhưng mà con là con của người Mỹ, của Trung, cho nên ai dẫn con đi cũng là gọi là bị bắt cóc con nếu mà không báo trước.
À, thành ra nếu mà người vợ biến mất với đứa con thì người chồng ở nhà có quyền khai với cảnh sát là vợ tôi bắt cóc con. Và cái tội bắt cóc con thì nó cũng khá nặng thôi.
Và mình có thể bị mất đứa con đó.
Thì mình có thể bị mất đứa con. Thành ra tất cả quý vị nào nếu mà có tính cái chuyện này thì nên lưu ý cái khâu đó một chút ha. Tức là bước đầu tiên là khai báo với cảnh sát để cho mình tránh cái việc đó đi. Bước thứ hai là hồi nãy My Trinh nói cái gì là lệnh cấm.
Lệnh cấm có nghĩa là kêu một cái người chồng đó không có được tới gần người vợ khoảng như 300 feet, có nghĩa là 300 thước, hay là không được gọi phone, không được quấy rầy người vợ đó.
Rồi nếu mà người chồng vi phạm là cảnh sát có quyền bắt.
Nếu mà người chồng vi phạm mà người vợ thông báo thì cảnh sát có quyền bắt người chồng.
Thì đây là cho những trường hợp mà quý vị cần. Nghĩa là những quý vị nào mà tính cái chuyện là chúng ta phải bồng con chạy đi thì có cái nơi chúng ta tạm ở. Tạm ở được bao lâu vậy?
Tạm ở được 6 tuần.
6 tuần.
Rồi sau 6 tuần đó nếu mà vẫn không có thể nào mướn nhà ở ngoài ở một mình được thì ở đây nó có những cái tạm trú khác, chỗ khác có thể mình có thể chuyển họ qua những cái chỗ khác để ở thời gian.
Rồi trong những cái ca mà Mỹ Trinh thấy mà họ đến ở shelter đó thì bao nhiêu người dọn ra luôn, rồi bao nhiêu người trở về với gia đình, và trong những trường hợp nào sao?
Em thí dụ nha, có một người thì dọn vô trong chỗ nhà chú ở, thì ở một thời gian thì bởi vì nói chuyện qua lại với ba mẹ của mình, chính bản thân mình á, thì mới thấy rằng mình cần phải về lại chồng, thì cái phần trăm mà về ở lại á, thì cỡ 15%. Mà đa số những người mà ra đi rồi đó thì họ đa số họ mới biết lúc mà họ hiểu được cái gì gọi là bảo hành cho gia đình, và họ hiểu được cái gì quyền lợi của họ, thì họ nghĩ rằng họ phải nên ra đi bởi vì cho con của họ. Thì họ đa số họ ra đi. Họ ra đi đây có nghĩa là không phải là họ phải bắt người chồng đó không bao giờ gặp con, nhưng mà họ cũng cho quyền gặp, nhưng mà chỉ có một cái là họ không có thể ở chung với nhau được thôi.
Thì lúc đó thì hội Aki sẽ giúp tất cả những bước kế tiếp là làm sao để mà tiến tới cái việc ly dị, rồi cho chồng được thăm con này kia.
Thì nói chung thì đa số những người nạn nhân em giúp đó, thì những gì mà điều kiện mà họ đưa ra đó là quyết định của client của em, có nghĩa là nạn nhân ở chỗ
của họ,
chứ em không có nói gì hết. Em chỉ là đưa ra những cái resource, có nghĩa là những cái gì mà đang có ở ngoài,
những cái sự giúp đỡ,
những sự giúp đỡ công ty giúp đỡ đó đã có sẵn rồi, thì họ có muốn đi hay không thì em cho họ biết thôi.
Tức là nếu người nào muốn trở về với gia đình thì cần sự giúp đỡ gì thì Mỹ Trinh báo đây là những cơ quan
em cũng sẵn sàng giúp đỡ đàng hoàng.
Còn những người mà muốn ly dị luôn thì là mình cũng giúp đỡ luôn. Như vậy thì cho chị hỏi là những cái người mà họ quyết định trở về với gia đình á, thì họ có được những cái dịch vụ gì? Bây giờ mình nói trước, mình hỏi trước những người mà quyết định ra đi luôn, ly dị luôn, thì họ có được những cái dịch vụ gì? Nghĩa là Aki có thể giúp họ được cái gì?
Thì những người mà ra đi luôn á, thì đa số là mình có thể giúp cho họ tới những cái cơ quan có thể xin tiền mà mướn nhà đầu tháng. Aki cũng có thể giúp được tiền deposit, tiền cọc để mà đóng cho mướn nhà từ một mình. Cho dù lúc mà họ ra rồi đó, Aki cũng có thể tiếp tục giúp cho họ cứ khoảng 6 tháng để mà cho họ được vững vợ.
Rồi thí dụ như mà cái quá trình mà ly dị đó nó rất là scary, nó rất là kinh hoàng. Thì những cái người này, mà nhất là những người mà họ không rành tiếng Anh, làm sao mà họ đi qua nổi cái quá trình là ly dị?
Thường thì tụi em thông dịch giúp. Nếu tụi em không thông dịch trên tòa được thì ở trên tòa có người thông dịch giùm. Mình cũng có những cái cô trên tòa thông dịch tiếng Việt rất là giỏi.
Mỹ Trinh, kính thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi buổi nói chuyện với cô Nguyễn Mỹ Trinh ở cơ quan Aki về vấn đề bạo hành trong gia đình, và làm sao mà cái người bị bạo hành, đó cái người bị ngược đãi có thể tìm được sự giúp đỡ nếu mà mình muốn chạy ra, mình ly dị, hay là mình muốn ở lại tiếp tục xây dựng gia đình nhưng mà mình cũng cần sự giúp đỡ, thì mình làm sao?
Gọi cho số Mỹ Trinh, số điện thoại là 408 975 2739.
0975972739, đó là số điện thoại của Mỹ Trinh. Thành ra nếu mà Mỹ Trinh bắt phone thì sẽ quý vị sẽ nói tiếng Việt trực tiếp với Mỹ Trinh, không có sợ phải năng gặp người nói tiếng Anh. Thì một lần nữa là nếu mà quý vị nào tính cái chuyện mà mình ra mình ly dị luôn thì cơ quan Aki ở đây có thể giúp cho quý vị từng bước một, phải không? Làm bước nào mình cũng có người nói tiếng Việt để mà phụ giúp. Còn nếu mà những người mà họ muốn ở lại với gia đình, trở về xây và cố gắng gây dựng lại gia đình, thì họ có được những cái sự giúp đỡ nào?
Dạ, họ cũng được. Thí dụ như nếu mà họ cảm thấy buồn phiền chuyện gì á, họ có quyền gọi vô để mà nói chuyện với em. Thì ngoài ra thì họ cần những cái gì chi tiết thêm á, như thông dịch hay cái gì đó, thì nên em sẽ làm được phần đó. Nhưng mà
thứ tức là nếu mà quý vị muốn vòng trở về với gia đình thì cũng có những cái dịch vụ có thể giúp đỡ quý vị. Làm sao họ đi tìm được những cái dịch vụ đó?
Ở đây có hai cái chương trình đã sắp tổ chức. Cái chương trình đầu gọi là Đêm Gia Đình Sống Vui, nó sẽ tổ chức vào tháng 6 ngày 15 năm 2010 vào lúc 5 giờ rưỡi chiều cho đến 8 giờ tối tại Thư viện Thule. Số địa chỉ là 880 Thule Road, San Jose 95111. Nếu mà cần thêm chi tiết về chỗ này thì gọi số phone 408-729-5573. Còn quý vị có thể gọi cho Trinh số phone là 975-2739.
Dạ thưa quý vị, thì Quyên xin được lặp lại, tức là cái hai cái chương trình mà cô Mỹ Trinh mới vừa nói đó, là ngày cái thứ nhất là vào ngày tối thứ ba, phải không? Tối thứ ba 15 tây tháng 6 từ 5 giờ rưỡi chiều tới 8 giờ tối tại Thư viện Thule. Sẽ có một buổi gọi là gia đình sống vui, đây là cho người Việt Nam thôi. Quý vị thì đến để mà tìm hiểu chứ không có nghĩa là những người tới đó là những người bị bạo hành, thành ra quý vị đừng có sợ. Và dường như là họ cũng có những cái trò chơi gì cho con nít, rồi có giải thưởng rồi này, xổ số rồi này kia, rất là vui. Thì quý nghĩ là mình đến để mà mình tìm hiểu cho biết, thứ nhất là quyền lợi của mình ở Mỹ là như thế nào, rồi cái thứ hai đó là mình tìm hiểu những cái dịch vụ khác để mà có thể giúp mình trong cái việc mà xây dựng gia đình, cuộc sống gia đình yên vui. Nhiều khi trong gia đình mình chưa tới chuyện đập lộn nhau, nhưng mà
đúng rồi,
cãi vã hơi nặng nề tí thì mình mình tính trước. Và cái chương trình thứ hai mà Quyên cũng xin được giới thiệu với quý vị là vào ngày thứ bảy 19 tháng 6 năm 2010 tại trường Yopabuena từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, thì hội thiện nguyện ICAN và hội Aki nè, rồi hội quán Cửu Long nè, rồi hội chuyên gia tâm trí Việt Mỹ Bắc Cali cũng góp tay tổ chức một cái buổi gọi là ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai. Quy nghĩ là một số quý vị đã đến cái chương trình này rồi, năm nay là năm thứ tư chúng tôi tổ chức, thì năm nay cũng sẽ có những cái workshop nói về sự phát triển của con em trong các tuổi là 5 năm đầu đời, rồi 6 đến 12, 13 đến 18, và cũng sẽ có những cái buổi nói chuyện với chị Mỹ Trinh và những chuyên gia trong các ban ngành về vấn đề về những cái vấn đề liên quan đến gia đình và con cái. Thì quý vị có thể đến, và nếu mà quý vị muốn tham dự thì xin quý vị gọi về cho ICAN là 408-509-8788, 509-8788. Đó, tức là hai cái chương trình sắp tới.
Có hai buổi sắp tới.
Hai buổi sắp tới quý vị có thể đến để mà tìm hiểu thêm, gặp gỡ Mỹ Trinh và trao đổi thêm. Để mà mình tính trước, với lại mình tìm cách mình xây dựng gia đình. Bây giờ chị hỏi Mỹ Trinh một cái nữa là chị nghe nói là có một số những cái người mà nhiều khi họ mới lấy chồng, mới qua Mỹ, chưa có giấy tờ, chưa có thẻ xanh, rồi bị ông chồng ngược đãi nhưng không dám đi, không dám rời bỏ nhà, là tại vì sợ là sẽ bị tống cổ trở lại về Việt Nam. Thì cái chuyện đó có hay không?
Cái chuyện đó thì có rất là nhiều.
Có tống cổ về Việt Nam hay là có người bị cái trường hợp đó?
Có người bị trường hợp đó. Rất là nhiều. Là chồng vì biết rằng vợ mình chỉ có được thẻ xanh 2 năm thôi, thì đâm ra mới dùng cái thời gian đó để mà coi người vợ mình giống như là người ở, không có tôn trọng, muốn chửi thì chửi, muốn mắng thì mắng, rồi nói là nếu như mà bà mà bỏ đi là tôi sẽ đuổi bà về Việt Nam liền. Thì người vợ này trong ứa thân ráo mới qua Mỹ, không có biết tiếng Anh, không có hiểu ở Mỹ như thế nào, thì tất nhiên rất là sợ. Sợ không phải là sợ là về Việt Nam, nhưng mà sợ là con của mình nữa. Mình có nhiều người đang có con hay là dẫn con từ Việt Nam qua, mà con là con của chồng của mình bây giờ, chứ không phải là con của ai. Cho nên đâm ra họ không biết phải làm gì hết. Thì tất nhiên lúc nào cũng phải bị ở nhà như vậy. Mỗi lần bước ra đường một chút xíu á, thì chồng về thấy biết được là chửi. Chửi là phải vô nhà lại. Nhiều khi bước vô xe thì nói là xe dơ, bà làm xe tôi dơ. Con mà đụng cái gì là chồng la, chửi tùm lum hết.
Rồi thì những người đó em có giúp được không?
Những người đó em có thể giúp được. Tại vì ở đây nó có những cái chương trình nó gọi là VAWA, có nghĩa là một cái chương trình giúp đỡ cho người phụ nữ tự mình xin thẻ xanh được. Nhưng rồi nó có những cái chương trình khác là U visa hay là T visa.
Nhưng mà nói chung là những người đó không phải sợ, không phải chịu đựng với những cái thứ đó.
Dạ đúng rồi, nói chung là không cần phải sợ rằng người chồng nói là phải đuổi mình về Việt Nam, hay là đánh xong mà nói là bà cứ ra báo quan sát đi là bà cũng bị bắt. Cái đó đừng có sợ, là bởi vì ở đây ở Mỹ mà mình có được cái quyền tự do của mình thì người ta có thể giúp được mình.
Không có cái chuyện mà đẩy trở về Việt Nam.
Không có chuyện đẩy về Việt Nam. Khi mình qua đây được rồi thì muốn đẩy về Việt Nam rất là khó. Cho dù người chồng có lên USCIS là chương trình trong văn phòng sở di trú, complaint có nghĩa là
khiếu nại than phiền,
khiếu nại than phiền về vợ mình á, hay là nói là vợ mình có bồ có bịch gì đó, nó cũng không có ảnh hưởng gì hết. Mình phải cố gắng để mà cho người ta thấy rằng thật sự ra chồng mình có bạo hành, có đánh mình hay là có làm cái gì mình, chửi gì mình đó. Nếu mình chứng minh được nhiều phần nào thì tốt phần ấy. Như bà con dòng họ ai mà biết về mình bị chuyện đó, họ giúp mà đỡ mình ra chứng minh được
thì làm chứng cho mình,
làm chứng cho mình được thì mình cái cơ hội mà mình xin lại thẻ xanh nó sẽ cao hơn.
Còn những người mà tỷ dụ như là ở quá hạn visa, tức là thuộc về cái dạng ở lậu đó, ở bên em có giúp được hay không?
Cũng tùy thuộc loại. Ở lậu nhưng mà bởi vì visa hết hạn, bởi vì chồng giấu đi, không có cho biết là mình có thẻ gì, thì may ra có thể giúp được. Nhưng còn nếu như phần khác thì cái đó em phải cần
chưa biết.
Chưa biết.
Nhưng mà nói chung là cũng xin thưa quý vị, nói chung là cái chuyện mà đánh mình thì cái chuyện đó mình không có thể chấp nhận được, đúng không? Hãy người ăn nói chuyện tôn trọng nhau đàng hoàng thì mình nói chuyện, mình sống với nhau. Còn nếu mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì là mình không chơi nữa. Và nếu mà như vậy thì mình cứ thẳng thắn mình đứng dậy, phải không quý vị? Thì một lần nữa Nguyên xin gửi đến quý vị số điện thoại của Trinh 975-2739 975-2739 ha. Nếu mà quý vị muốn tham dự cái đêm gia đình sống vui,
gia đình sống vui
thì là ngày thứ ba, 15 tây tháng 6.
Dạ đúng rồi,
tại thư viện Thô Ly từ 5:30 đến 8 giờ tối. Còn nếu quý vị muốn tham dự cái buổi hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai thì là thứ bảy 19 tháng 6 tại trường Yerba Buena, 9:00 sáng đến 2:00 chiều.
Đúng rồi,
thì Mỹ Trinh sẽ đều có mặt hết.
Em đều có mặt trong hai buổi đó
để mà quý vị gặp và trao đổi thêm.
Bây
giờ câu chót chị muốn hỏi là như thế này, làm cái việc này nó rất là nặng nề, mình thấy người ta đau khổ như vậy, thì làm trong 3 năm rồi em có bao giờ em cảm thấy mệt mỏi không? Và lý do gì, động lực gì làm cho em tung chân ra khỏi giường mỗi ngày để mà đi vô đi làm tiếp tục những cái công việc này?
Thì thật sự ra đó, làm công việc này đôi lúc nó cũng rất là mệt mỏi. Cái điều mà làm em muốn đi làm thường mỗi ngày đó là vì cái sự cố gắng của cái người nạn nhân bạo hành trong gia đình. Họ rất là cố gắng, nhiều khi sáng sớm dậy 5:00 sáng, 3:00 sáng họ phải đi lấy bus để mà dẫn con đi tới chỗ gửi con, rồi tự mình phải tự lấy xe bus đi dẫn tới, đi tới trường học. Tuy nhiên sau khi học xong rồi họ có việc làm, rồi họ xếp tiền, họ dành tiền được thì họ mua xe. Lúc mà họ mới vô đó thì không có một cái gì trong tay á, nhiều khi một cái thẻ ID cũng không có. Ở với chồng 6 tháng 7 tháng không có một cái thẻ ID, không có gì hết, mà mình giúp từ cái đó cho đến khi mà họ có thể tự lập được thì mình cảm thấy rất là hạnh, nên phải nói là hạnh diện cho họ, và cảm thấy happy, là vui vẻ nhìn thấy được cái hoàn cảnh đó.
Yeah. Vâng, quý vị xin cảm ơn Mỹ Trinh rất là nhiều, và một lần nữa xin kêu gọi quý vị đến với hai chương trình ha.
Dạ yeah, đúng rồi.
Yeah. Và cứ gọi cho Mỹ Trinh chat tán dóc cũng được. Ok, 975-2739 975-2739. Nhất là những quý vị nào mà bị kẹt ở trong nhà, không có xe đi, không có ai chở, mà có những tâm sự uất ức cần phải nói thì cứ gọi cho Mỹ Trinh nha. Yeah. Và 975-2739 để xem Mỹ Trinh giúp đỡ được cái gì thì Mỹ Trinh sẽ giúp.
Yeah.
Dạ. Xin cảm ơn Mỹ Trinh, và quý vị cũng có thể gọi về cho ICANN sẽ cố gắng giúp tìm cơ quan giúp đỡ cho quý vị. Số điện thoại của ICANN là 408-509-8788 hoặc là 509-8025. Xin kính mời quý đồng hương đến tham dự ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai do Hội Thiện Nguyện ICANN, Hội Chuyên gia Tâm trí Việt Mỹ Bắc Cali, Hội Quán Cửu Long và Cơ quan ACCI cùng góp tay thực hiện. Thứ Bảy, 19 tháng 6 năm 2010, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại trường trung học Yuba Buena, địa chỉ 1885 đường Lucretia Avenue, Yostori và Tolley. Quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều chuyên gia người Mỹ gốc Việt từ các ban ngành, cũng như là cơ hội để tìm hiểu hoặc đặt câu hỏi về vấn đề nuôi dạy con thành công trên đất Mỹ, dinh dưỡng cho con, sức khỏe tâm trí và sự phát triển lành mạnh của cơ thể, tâm tình tuổi vị thành niên, xây dựng hạnh phúc và giải quyết các xung khắc trong gia đình, v.v. Vào cửa miễn phí, nhận giữ trẻ trong lúc quý vị tham dự hội thảo. 150 người đầu tiên ghi danh trước ngày 12 tây tháng 6 sẽ có quà đặc biệt. Xin liên lạc ICANN 408-509-8788 hoặc 529-7380.
Trại hè âm nhạc và hội họa cho thiếu nhi từ 7 đến 12 tuổi Little Stars Camp nhằm giúp các em phát triển óc sáng tạo và kỹ năng biểu diễn, cũng như tìm hiểu thêm nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Chương trình học gồm 5 tuần lễ bắt đầu 21 tháng 6 đến 23 tháng 7, có thể ghi danh cho mỗi tuần hoặc nguyên khóa 5 tuần. Buổi học bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu. Các em sẽ có cơ hội được tiếp xúc với nhiều loại nhạc cụ khác nhau như keyboard, violin, đàn tranh, đàn bầu, trống dân tộc và học tiếng Việt qua các bài dân ca. Ngoài ra, các em sẽ học vẽ, cắm hoa và thủ công. Khóa học nhạc đặc biệt được trực tiếp giảng dạy bởi các nhạc sĩ chuyên nghiệp như Vân Ánh, Khắc Quân, Đình Bảo. Lớp hội họa được hướng dẫn bởi giáo sư Sơn Đào, từng giảng dạy tại San Jose State University. Cuối khóa học, các em sẽ có một chương trình biểu diễn âm nhạc và triển lãm hoa và tranh. Lớp học rất giới hạn, xin quý vị ghi danh ngay. Mọi chi tiết xin liên lạc số 408-410-4921 hoặc 408-605-6366.